Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Phải chuẩn bị thật tốt cho quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 10 năm tiếp theo là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Huyện ủy Lạng Giang. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập bệnh viện dã chiến số 1 có trụ sở tại Bệnh viện Nội tiết Bắc Giang. Học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới. Bãi đê sông Lục Nam liên tiếp bị sạt lở, một phần lớn diện tích đất canh tác bị nhấn chìm.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 3, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạng Giang. Sự buổi làm việc có đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang. Cùng dự còn lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện một số sở ban ngành. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Lạng Giang, đến nay huyện có 16 trên 16 mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra. Huyện được công nhận đạt huyện chuẩn nông thôn mới năm 2019, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu đại hội. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu giai đoạn 2015-2020 tăng bình quân 17,4%. Về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn Đảng ủy xã Tân Hưng tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đến hết ngày 12 tháng 3 đã có 334 trên 394 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tiến hành đại hội, trong đó có 22 trên 27 Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong. Các chi bộ còn lại theo kế hoạch hoàn thành xong đại hội trong tháng 3 năm nay. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải ghi nhận đánh giá cao những kết quả nổi bật mà huyện Lạng Giang đạt được trong thời gian qua. Trước những thực tế đang đặt ra, đồng chí cho rằng bên cạnh việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, các cấp các ngành địa phương phải lường trước được những hệ lụy như kinh tế trì trệ, mất tình hình an ninh xã hội. Do vậy, đề nghị huyện cần phải chuẩn bị thật tốt cho quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 10 năm tiếp theo. Trong đó phải xác định rõ sẽ phát triển như thế nào về cơ cấu kinh tế, phải quy hoạch được kết cấu hạ tầng cơ bản. Quy hoạch sử dụng đất đai phải đi liền với quy hoạch phát triển kinh tế, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế xã hội và môi trường. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện cần tập trung cao phấn đấu hoàn thành việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch, phương án, không để xảy ra đơn thư khiếu kiện.
Thông tin về tình hình dịch COVID-19 ở Bắc Giang. Tính đến hết ngày 13 tháng 3, tỉnh Bắc Giang chưa phát hiện ca nhiễm nào. 58 người nghi nhiễm được cách ly theo dõi tại cơ sở y tế, trong đó 47 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc được ra viện loại trừ. 8 người có kết quả xét nghiệm âm tính và tiếp tục được cách ly tập trung theo dõi chưa loại trừ. 3 người còn đang được cách ly theo dõi tại cơ sở y tế hoặc chờ kết quả xét nghiệm. Tại khu cách ly y tế tập trung của tỉnh, cách ly 311 người, trong đó 165 người đã hết thời gian cách ly, không có biểu hiện bệnh, được loại trừ cho ra khỏi khu cách ly. 146 người hiện đang được cách ly và không ai có dấu hiệu nghi ngờ, gồm sốt, ho, khó thở. Hơn 3.100 người có yếu tố dịch tễ được quản lý theo dõi trong cộng đồng, trong đó gần 2.500 người đã hết thời gian cách ly không có biểu hiện bệnh được loại trừ. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ra quyết định thành lập bệnh viện dã chiến số 1 thu dung điều trị và cách ly bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Bệnh viện xếp hạng bệnh viện dã chiến cấp 2, địa điểm hoạt động tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang, quy mô 200 giường bệnh. Bệnh viện gồm khu vực hành chính, khu vực tiếp đón và phân loại bệnh nhân, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hồi sức cấp cứu, điều trị bệnh nhân, khu dược, cấp phát thuốc và vật tư hóa chất, khu chống nhiễm khuẩn và một số khu chức năng khác. Bệnh viện dã chiến số 1 chịu trách nhiệm thu dung khám bệnh, điều trị và theo dõi bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh và bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và Sở Y tế. Bệnh viện bắt đầu hoạt động khi có công lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và được giải thể sau khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền bằng văn bản.
Sáng ngày 13 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang ban hành văn bản thông báo về việc cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu trưởng phòng giáo dục đào tạo các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Cùng đó, đề nghị các đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của ngành giáo dục, ngành y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dừng tổ chức các hội thảo, hội nghị, cuộc họp, giao lưu, gặp gỡ không cần thiết. khuyến cáo cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên hạn chế tối đa việc đến chỗ đông người, những vùng đang có dịch và nguy cơ nhiễm dịch cao, không đi du lịch trong thời điểm hiện tại để tránh nguy cơ lây nhiễm. Các đơn vị tổ chức đại hội chi đảng bộ đông người phải có phương án chi tiết về biện pháp phòng dịch, kiểm tra thân nhiệt của đại biểu dự đại hội. Gia đình cán bộ giáo viên nhân viên có việc riêng như hiếu hỉ cần phải tổ chức giản tiện nhanh gọn. Các cơ sở giáo dục tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của cán bộ giáo viên, nhân viên học sinh sinh viên, nhất là những người có tiếp xúc với những đối tượng từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 hoặc người đang bị cách ly y tế. Duy trì chế độ báo cáo hàng ngày và những diễn biến trên địa bàn với cơ quan y tế địa phương và Sở Giáo dục Đào tạo theo quy định. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ có văn bản cụ thể hướng dẫn các đơn vị thực hiện chương trình giáo dục sau kỳ nghỉ theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết vừa xây dựng một số phương án điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 và lịch thi Trung học Phổ thông Quốc gia nếu tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp. Cụ thể, nếu các địa phương cho học sinh nghỉ đến hết ngày 15 tháng 3, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ giữ nguyên khung kế hoạch năm học 2019-2020 đã điều chỉnh, tức năm học kết thúc trước ngày 30 tháng 6, tuyển sinh lớp 10 hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 và kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2020 từ ngày 23 đến 26 tháng 7, chậm một tháng so với năm 2019. Nếu địa phương cho học sinh nghỉ hết tháng 3, các mốc thời gian năm học vẫn có thể giữ, nhưng các trường sẽ phải chủ động ra soát, tinh giản nội dung dạy học, sử dụng hình thức dạy học khác như trực tiếp trên lớp, theo môn, tổ chức hoạt động giáo dục theo chủ đề liên môn, các hình thức ngoài lớp học như dạy trực tuyến nhằm đảm bảo chương trình. Trường hợp phải nghỉ nhiều hơn nữa, Bộ sẽ tính toán việc tiếp tục điều chỉnh kế hoạch năm học và thời điểm tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia để đảm bảo học sinh hoàn thành chương trình và ôn thi.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các trường đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của Giáp Phương và Thân Xếp.
Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Sát hạch lái xe của Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Bắc Giang có khoảng 50 đến 100 học viên học thực hành lái xe. Ngoài ra mỗi tuần lại có một đợt thi sát hạch lái xe ô tô cho khoảng từ 300 đến 400 học viên. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, trong khi trung tâm lại là nơi thường xuyên tập trung đông người. Chính vì vậy, trung tâm đã tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn của ngành y tế, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp để ngăn ngừa dịch bệnh. Cho biết cụ thể hơn về nội dung này, ông Phạm Văn Bích, giám đốc trung tâm sát hạch lái xe nói:
Ngay từ đầu thì chúng tôi đã thực hiện sát sao về công tác chỉ đạo về công tác phòng chống dịch. Thứ nhất là chúng tôi đã tổ chức phun thuốc kháng khuẩn. Thứ hai là chúng tôi đã tổ chức nước rửa tay, rồi thì khẩu trang để phát cho học sinh, phát cho cán bộ nhân viên. Và trong khi đó, trong quá trình thực hiện ấy, thì chúng tôi đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho tất cả cán bộ nhân dân đến công tác tại trung tâm và học sinh thường xuyên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.
Còn chị Hà Thị Thơm, học viên học lái xe ô tô, chia sẻ:
Trong những buổi học trực tiếp tại trường thì các thầy cũng có phổ biến, thứ nhất là về cái tình hình diễn biến của dịch bệnh và thứ hai là về sự nguy hiểm của tình hình của bệnh ạ. Và trong quá trình dạy thì các thầy cũng hướng dẫn bọn em cách phòng chống dịch, thứ nhất là đeo khẩu trang nơi đông người và thứ hai là trong quá trình dạy là cũng có được sử dụng nước rửa tay miễn phí.
Từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo lái xe trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là cần tuân thủ nghiêm ngặt đúng quy định hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh trong quá trình đào tạo cũng như tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và sát hạch. Trong đó yêu cầu nghiêm ngặt học viên, giáo viên phải thực hiện việc đeo khẩu trang. Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang trao đổi thêm.
Đối với Sở Thông vận tải là đã chỉ đạo các phòng chuyên môn là phòng quản lý vận tải phương tiện người lái là đã cử các đồng chí cán bộ lãnh đạo phòng đi trực tiếp đến các cơ sở đào tạo thông qua các văn bản chỉ đạo của sở và đã chỉ đạo trực tiếp bằng các cuộc kiểm tra và quán triệt với các cơ sở là để làm việc là phòng chống dịch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp các ngành các địa phương đang quyết liệt đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên mỗi người cũng cần có ý thức trách nhiệm cùng cộng đồng chung tay để có thể sớm đẩy lùi dịch bệnh. Để khuyến khích đồng thời đảm bảo chất lượng về kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm đối với quả vải thiều tươi xuất khẩu sang Nhật, vụ vải thiều năm nay, huyện Lục Ngạn đã trích ngân sách hỗ trợ 10 triệu đồng một hecta vùng trồng vải thiều xuất Nhật. Số kinh phí trên để mua thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo chất lượng sản xuất đồng thời hỗ trợ mỗi hộ tham gia vùng trồng vải xuất khẩu sang Nhật 1 triệu đồng để sửa chữa xây dựng lại kho chứa thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra huyện cũng hỗ trợ 100 triệu đồng để triển khai thí nghiệm công nghệ che quả để hạn chế dịch hại. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ việc cấp mã vùng trồng. Người dân không phải bỏ kinh phí tập huấn hỗ trợ phân tích mẫu quả trước khi xuất bán xem có bảo đảm chất lượng không. Việc quan tâm triển khai hỗ trợ người dân vùng trồng vải xuất Nhật sẽ góp phần nâng cao nhận thức người dân trong sản xuất, đồng thời đảm bảo yêu cầu khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm của nước Nhật.
Cùng với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, việc thu gom, tập kết, vận chuyển, xử lý rác thải nông thôn cũng là vấn đề cấp thiết được đặt ra. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, dân cư ngày càng đông đúc, lượng rác thải trên địa bàn huyện Yên Dũng ngày càng phát sinh dẫn đến việc rác thải không xử lý kịp. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng, đến nay huyện đã đầu tư và xây dựng, đưa vào sử dụng hơn 100 điểm tập kết rác nổi hợp vệ sinh tại 18 xã thị trấn. Song do là một huyện có địa bàn rộng, dân cư đông, vì thế mà lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày rất lớn, cộng với việc huyện chưa có điểm trung chuyển rác thải, vì thế mà công tác thu gom vận chuyển rác thải còn nhiều hạn chế. Bước đầu, các bãi tập kết rác thải nông thôn tạm thời như thế này đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường nơi mình sinh sống. Tuy nhiên, nếu các bãi tập kết rác tạm thời để thời gian dài sẽ gây ô nhiễm đến nguồn nước. Không chỉ vậy, một số người thiếu ý thức vứt rác không theo chỉ dẫn mà tiện đâu bỏ đó, có khi tràn ra đường. Nhưng các địa phương vẫn chưa có biện pháp chế tài xử lý kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, đã rất nhiều lần chúng tôi phản ánh việc sạt lở ở sông Lục Nam. Sự việc cứ được giải quyết rồi lại tái diễn trở thành vấn đề biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thế nhưng không thể không nói khi mà sự việc tái diễn và nghiêm trọng hơn. Và những ngày gần đây, tại khu vực K14+100 đê hữu Lục Nam, đoạn qua thôn Chiến Thắng xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, liên tiếp bị sạt lở. Một phần lớn diện tích đất canh tác của nhân dân bị nhấn chìm. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do ảnh hưởng bởi tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trong một thời gian dài. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình.
Tại K14+100 của đê hữu sông Lục Nam, chiều dài sạt lở kéo dài trên 100m, chiều rộng cung sạt 18m so với bãi sông hiện tại. Chiều sâu cung sạt có nơi tới 3m, rất nguy hiểm cho người và gia súc, cũng như đe dọa tới an toàn của toàn tuyến. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này đó là do khai thác cát sỏi trái phép trong một thời gian dài. Ông Nguyễn Văn Thanh, trưởng thôn Chiến Thắng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam phản ánh.
Cát tặc coi như thế là tranh thủ các cái thời điểm coi như thế là sớm tối hay là hoặc là về những cái khu vực lửa đêm là thường coi như thế là xảy ra những cái hiện tượng này, các cái đò là rất là tranh thủ và táo bạo nên là thường khuyên là coi vào sát cái sườn bờ đê này.
Được biết, đây là khu vực trọng điểm phòng chống lụt bão của huyện Lục Nam. Và năm 1971, khu vực này đã từng bị vỡ. Những năm trở lại đây, nhiều diện tích đất sản xuất của người dân bị bỏ hoang vì cát tặc hoành hành. Địa phương đã tiến hành ngăn chặn nhưng gặp nhiều khó khăn. Ông Dương Văn Quyền, cán bộ địa chính xã Yên Sơn, huyện Lục Nam nêu ý kiến.
Riêng cái chỗ này thì bây giờ hiện nay chỉ cách chân đê khoảng độ 30m, cái điểm gần nhất. Và chỗ cái điểm này thì cũng đang vào ăn vào chân đê khoảng 10 đến 12m. Thì cho nên là nếu mà tiếp tục mà sạt nữa thì một là cái việc ảnh hưởng đến cái đất canh tác và cái vị trí đất nông nghiệp của bà con ở đây. Hai là cái việc an toàn đê là chắc chắn về mùa mưa sẽ ảnh hưởng lớn.
Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đê K14+100, Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam đã tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm toàn bộ khu vực đê. Huyện cũng đã bố trí nguồn ngân sách hơn 100 triệu đồng để khắc phục, nhưng đó cũng chỉ là những giải pháp tạm thời. Về lâu dài phải có những biện pháp hữu hiệu hơn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Nam cho biết thêm.
Về lâu dài để xử lý triệt để cái chỗ này thì tỉnh phải bố trí sẽ hỗ trợ kinh phí để xử lý cái biện pháp thả đá hộ chân và kè đá mái lát mái thì mới có biện pháp đảm bảo.
Cơ quan chuyên môn nhận định nguyên nhân bước đầu của tình trạng này là do đoạn sông thường xuyên xuất hiện tàu khai thác cát sỏi trái phép với quy mô lớn và hướng vào phía trong bờ sông, làm cho bờ bãi sông hình thành các hàm ếch, vách đứng, sau đó ngập và sạt lở. Phóng viên Ngô Hùng có mặt tại hiện trường, thông tin thêm về vụ việc này.
Tình trạng sạt trượt tại tuyến đê Lục Nam chạy qua địa bàn xã Yên Sơn thì vẫn tiếp diễn. Người dân địa phương đang rất là hoang mang và lo lắng bởi tình trạng sạt trượt như thế này. Nếu như chính quyền địa phương cùng cái lực lượng chức năng của huyện cũng như của tỉnh không đưa ra những biện pháp kịp thời thì những cái tuyến sạt trượt này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân trong cái mùa mưa bão sắp tới.
Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, khiến một người điều khiển xe máy bị tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra tại km số 2 quốc lộ 17, đoạn chạy qua địa bàn xã Song Mai, thành phố Bắc Giang. Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Văn Thịnh, sinh năm 1997, quê quán xã Canh Nậu, huyện Yên Thế. Tại thời điểm trên, anh Thịnh điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 98C11-14446, xảy ra va chạm với ô tô biển kiểm soát 98A02780, khiến cả người và phương tiện bị hất văng cách nhau nhiều mét, nạn nhân tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng. Công an thành phố Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và thu thập các thông tin liên quan. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa, mưa phùn rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa phùn rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Vi Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.